về quá khứ, bước chân hoang trôi dạt giữa nhân gian. Cuộc đời đầy bóng tối, sống trong mơ không tìm ra hướng đi. Chợt một hôm con đến đây, chùa mở sương trong bóng cây, và lòng con như lắng yên nghe chuông chùa rơi. Dịu dàng lời kinh thiêng cất vang lên thâm trầm dưới trăng đêm, nhịp nhàng hồi chuông khuya tiếng ngân nga êm đềm chốn sân khê. Từng lời kinh soi sáng tâm, từng hồi chuông vang phát âm, rồi lòng con như thoát ra muôn vạn nỗi buồn. Nghe tiếng chuông, tiếng chuông ngân tan dần tối tăm. Nghe tiếng kinh khuya xoa dịu nỗi đau. Ước mong đời thái an, chúng sinh ngừng trái ngang. Anh đạo từ bi truyền lan ngàn nơi, tình thương người xa. Nhìn Phật đài trang nghiêm, ánh chân như chư Phật sáng vô biên. Lòng nhẹ nhàng thanh lương, đóa hoa sen đang bừng khai sắc hương. Hồi chuông khuya trong gió sương, dù đời con xa bên mê, ngàn sầu đau như lá thu rơi rụng cuối mùa. Ngàn nơi tình thương người xa. Nhìn Phật đài trang nghiêm, ánh chân như chư Phật sáng vô biên. Lòng nhẹ nhàng thanh lương, đóa hoa sen đang bừng khai sắc hương. Hồi chuông khuya trong gió sương, dịu đời con xa bên mê, ngàn sầu đau như lá thu rơi rụng cuối mùa. Hồi chuông khuya trong gió sương, dù đời con xa bên mê, ngàn sầu đau như lá thu rơi rụng cuối mùa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử nơi tịnh nghiệp đạo tràng. Trên bàn chứng minh xin giới thiệu toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thái Hòa, là bậc giáo thọ giảng dạy Phật học ở cố đô Huế. Nhân duyên lành, Hòa Thượng đi hoằng pháp ở trong phía Nam, được sự giới thiệu cũng như hứa khả của Hòa Thượng chiều hôm nay, Hòa Thượng trở về nơi đạo tràng chúng ta để ban bố vài pháp nhũ. Phật tử lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Thật là một sự duyên lành hiếm có. Với cương vị của bậc trưởng lão trong hoằng pháp, đặc biệt là truyền bá giáo pháp cho tăng ni cũng như với Phật tử trong và ngoài nước, tin chắc rằng với kinh nghiệm giảng dạy cũng như công đức tu hành của Hòa Thượng sẽ là một bài pháp nhiệm màu và lợi lạc cho tất cả đạo tràng. Rất mong quý Phật tử nhiếp tâm trong chánh niệm để hưởng pháp lạc của Hòa Thượng chiều hôm nay. Kính bạch Hòa Thượng, đạo tràng của chúng con được xem như là một đạo tràng non trẻ đối với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con đã gây dựng nay trên 3 năm, mỗi một tháng chúng con tu tập vào ngày Chủ nhật đầu tháng. Chùa chúng con có thể nói là một ngôi chùa nghèo. Quận 8 là một cái quận nghèo trong thành phố, mà chúng con là nơi cái vùng trũng thấp, cơ sở vật chất rất là khó khăn. Nhưng vì sự khác ngưỡng Phật Pháp, quý Phật tử cũng đã đến đây trong mỗi một tháng tu tập và ở lại. Mặc dầu trong cái cơ sở vật chất còn nghèo nàn và sinh hoạt vô cùng khó khăn, nơi ăn và chúng ở, nhưng với một lòng quyết tâm học Phật mà quý Phật tử đã hoan hỷ điều đặn và về đây tu học. Có đôi nét cũng con giới thiệu để Hòa Thượng chứng minh. Và vào giờ này, để không mất thời gian, chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng bắt đầu ban bố bài pháp A Di Đà Phật. Trước khi ban bố bài pháp, con kính cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm A Di Đà Phật.
Xin đại chúng công niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Mời quý Phật tử ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, trước khi nghe pháp thoại, xin đại chúng ngồi thật ngay thẳng để chúng ta thực tập nghe tiếng chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. thở vào với sự an tịnh thân hành, thở ra với sự an tịnh thân hành. Tôi biết tôi đang thở vào và thở ra như vậy. Thở vào với an tịnh ngự hành, thở ra với an tịnh ngự hành. Thở vào và thở ra, tôi đều biết như vậy. Thở vào với an tịnh tâm hành, thở ra với sự an tịnh tâm hành. Thở vào và thở ra, tôi đều biết như vậy. Xin đại chúng ngồi với tư thế trang nghiêm thoải mái để nghe Phật thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm Giáp Ngọ, tức là ngày 31 tháng 8 năm 2014 tại chùa Đông Phước, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã được Thượng tọa trụ trì công thỉnh đến đạo tràng chùa Đông Phước để chia sẻ một thời pháp thoại đến với đại chúng. Từ nhân duyên đó cho nên hôm nay tôi mới có mặt với tất cả quý vị trong đạo tràng này với đề tài pháp thoại chúng ta cùng nhau đi tới đời sống của ánh sáng. Thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy, ở đời có bốn hạng người. Hạng thứ nhất là đi từ nơi bóng tối bước ra ánh sáng. Hạng thứ hai là đi từ nơi ánh sáng bước vào bóng tối. Hạng thứ ba là đi từ nơi bóng tối bước tới bóng tối. Và hạng thứ tư là đi từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng. Thưa đại chúng, hạng thứ nhất là hạng từ nơi bóng tối bước ra ánh sáng. Đó là hạng người nào trong đời sống của chúng ta? Hạng người từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng, đó là người biết quy y Tam Bảo, biết giữ gìn năm giới, biết tin nhân quả tội phước, biết hiếu thảo với cha mẹ mình, biết yêu kính tổ tiên mình, sống chung thủy với bạn bè mình, và biết quý trọng thầy tổ của mình. Đối với hàng người như vậy, tức là hàng người từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng. Mà bóng tối đây là gì? Bóng tối đây chính là lục đạo chúng sinh. Bóng tối đây là không gian sinh hoạt của loài địa ngục, không gian sinh hoạt của loài ngạ quỷ, không gian sinh hoạt của loài súc sinh, không gian sinh hoạt của loài Atula, không gian sinh hoạt của loài người và loài trời. Trong tất cả những không gian sinh hoạt như vậy, phước báo như các quả trời, phước báo như loài người vẫn còn nằm ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên tuy có phước báo làm người, phước báo làm trời, nhưng mà vẫn còn sống ở trong bóng đêm của sinh tử. Do đó, ở trong lục đạo chúng sinh, rất may cho chúng ta, chúng ta làm được con người, rồi chúng ta biết quy y Tam Bảo, biết giữ gìn năm giới, biết tin nhân quả tội phước, có hiếu kính về cha mẹ mình, có hiếu kính về tổ tiên mình, có lòng hiếu kính về thầy tổ, và biết tu nhân tích đức. Từ đó mình ở trong bóng tối của sinh tử, mình bước ra cái ánh sáng của đời sống giải thoát, của đời sống giác ngộ, ánh sáng của đời sống các vị Bồ Tát và chư Phật. Thứ hai là hàng người từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối, đó là hàng người nào? Đó là người mà đã từng quy Tam Bảo rồi, đã từng phát nguyện thọ trì năm giới rồi, đã từng biết ăn chay niệm Phật rồi, đã từng có hiểu về cha mẹ rồi, đã từng sống dễ thương rồi, nhưng không may gặp thầy ta bàn xấu, hướng dẫn đi vào con đường mê lầm, và cuối cùng mình quay lưng về Tam Bảo, không giữ gìn năm giới, đã ăn chay rồi lại không ăn chay, đã biết niệm Phật rồi lại không niệm Phật, sống hiếu thảo rồi lại trở thành bất hiếu về cha mình, bất hiếu về mẹ mình, bất kính về tổ tiên dòng họ của mình, sống không có nhân nghĩa về loài người, sống không có tình nghĩa với tất cả mọi người đã từng thi ân cho mình. Vì vậy mà họ từ nơi ánh sáng đi vào bóng tối. Mà đi vào bóng tối đó không phải là cái bóng tối của loài người hay bóng tối của trời đâu, mà bóng tối của loài súc sinh, bóng tối của loài ngạ quỷ, bóng tối của loài địa ngục. Tôi không nói thì quý vị cũng đã biết rồi, bóng tối nơi thế giới địa ngục là bóng tối khổ đau vô cùng. Đó là một thế giới khổ đau, một thế giới mà bất như ý, một thế giới mà mình muốn khóc không khóc được, mình muốn cười không cười được, mình muốn ăn không ăn được, mình muốn nói không nói được, mình muốn kêu lên một tiếng cha ơi không được, muốn kêu lên một tiếng mẹ ơi không được, muốn kêu lên một tiếng Phật ơi cũng không được. Vì sao? Bởi vì cái thế giới địa ngục là thế giới mà không có ánh sáng, sống trong tối tăm, sống trong sự khổ đau cùng cực đó. Nhưng cái khổ đau đó nó có gốc rễ từ nó sự bất hiếu về cha mẹ, bất kính Tam Bảo, không tin nhân quả tội phước, sống không thị chung về mọi người. Cho nên từ nơi cái phước báo
mà mình mất phước báo để rơi vào những cảnh giới thấp kém như vậy. Rồi thế giới của ngạ quỷ thì quý vị cũng biết rồi, trong kinh Đức Phật dạy thế giới ngạ quỷ là thế giới đói nghèo, không đủ cơm để ăn, không có cơm để ăn, không đủ nước để uống, hay không có nước để uống, không có áo quần để mặc, nghèo thiếu về tình cảm, nghèo thiếu về tri thức, nghèo thiếu về niềm tin, nghèo thiếu về trí tuệ, nghèo thiếu về tình đồng loại. Đó là cái quả báo của thế giới ngạ quỷ. Cho nên thế giới ngạ quỷ là thế giới mà sống ở trong bóng tối. Rồi gì nữa? Từ nó cái phước báo mình không biết tu tập, cho nên từ phước báo loài người mình rớt xuống, trở thành ra rơi vào cái không gian của loài súc sinh. Mà loài súc sinh là loài gì? Sống theo bản năng, sống theo thú tính. Tại sao phải rơi vào loài súc sinh? Là bởi vì đang sống trong phước báo của loài người, đang sống trong phước báo của loài trời, mà chạy theo tà kiến, chấp thụ cái bản ngã của mình, không lắng nghe lời hay lẽ phải của từ các bậc thiền trí thức chỉ bày cho mình. Rồi cướp nợ của người, giành giật thức ăn của người để ăn, dùng quyền lực của mình để áp đảo người khác, để chiếm cứ tài sản. Do những cái hành động như vậy khiến cho cái không gian ánh sáng của phước báo loài người bị tổn giảm, và liền rơi vào cái không gian của loài súc sinh, để mà chịu bao nhiêu điều thống khổ. Hoặc là vì trốn nợ của chủ, cho nên tái sinh lại rơi vào cái loài chó để mà giữ nhà cho chủ. Làm ít mà ưa hưởng nhiều, cho nên rơi vào cái thế giới của trâu, của bò, để kéo cày, kéo xe cho chủ, trả nợ cho chủ. Nói một cách khác, mình làm ít mà ưa hưởng nhiều thì tương lai nó sẽ rơi vào nơi cái thế giới của súc sinh. Như vậy thì rõ ràng là từ nơi phước báo loài người loài trời mà rơi vào nơi cái thế giới của loài súc sinh. Như vậy là từ nơi ánh sáng mà đi vào bóng tối. Mà khi đã rơi vào bóng tối như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, con không nhận ra cha mẹ, cha mẹ không nhận ra con, anh không nhận ra em, em không nhận ra anh, bà con không nhận ra nhau, cho nên hành sự với nhau như là thú tính, như là bản năng. Những gì mà tôi nói thì quý vị thấy rằng, quý vị chiêm nghiệm là quý vị sẽ nhận ra ngay trong mỗi gia đình chúng ta. Khi mà chúng ta tham khởi lên thì chúng ta không nhận ra cha ta, chúng ta không nhận ra mẹ ta, chúng ta không nhận ra anh em của chúng ta, chúng ta không nhận ra bà con thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Bà mẹ chia nhà cho con, mà người anh nhà 5 thước, em nhà 4 thước, thì chỉ người em người anh không đã là tranh chấp nhau rồi. Và rõ ràng khi mà tranh chấp nhau thì không còn thấy anh không thấy em, mà em không thấy anh, và bắt đầu đấu tranh về cha mẹ mình rồi. Thì con cái không thấy cha mẹ, và cha mẹ không thấy con cái. Thì thế giới của loài súc sinh Trước đó là ở trong thế giới loài người, nó sống theo cái bản năng, sống theo thú tính, nghĩ về quyền lợi của mình và hành xử theo cái quyền lợi, bản năng và thú tính đó, cho nên chiêu cảm cái quả báo của loài súc sinh. Bởi vì khi anh làm người mà cha anh cũng biết, mẹ anh cũng biết, rồi anh chị em của anh mà anh cũng biết, anh chỉ biết cái quyền lợi của cá nhân mình theo bản năng của mình thôi. Và khi như vậy rồi thì không có ngôn ngữ nào mà xấu xa mà người đó không sử dụng. Nghĩa là sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào, hành động nào để đạt tới cái quyền lợi cá nhân của mình, cho mình. Vì vậy mà mình nhìn vào mình thấy, à, cái người này trước sau gì cũng rơi vào cái thế giới của súc sinh. Dù ở nhà to, cửa lớn, nhưng mà mình biết rằng người đó đang đi vào con đường tối tăm của loài súc sinh. Phải không quý vị? Phải không? À, cho nên mình đang ở nơi thế giới loài người, ở nơi thế giới chư thiên, mình đang có phước báo như vậy mà mình biết tu tập để nuôi dưỡng cái phước báo đó lên một tầng cao hơn nữa, trả lại vừa hưởng thụ cái phước báo đó và làm cho phước báo đó nó tiêu hao đi. Và khi phước báo đã, loài người, loài trời đã tiêu hao đi thì lại đương nhiên là mình sẽ rơi đi xuống. Mà tùy theo cái mức độ, rơi xuống thấp nhất là ở nơi thế giới địa ngục, rồi thấp thứ hai là thế giới ngạ quỷ, và thấp thứ ba là thế giới của súc sinh. Cho nên gọi là từ nơi ánh sáng mà đi vào bóng tối. Và ngay trong đời này, quý vị cũng thấy có đôi người có tài sản rất là giàu có, ăn uống thừa thải, nhưng mà ti tiền hoặc là phung phí. Thì cái ti tiền và phung phí đó làm cho cái phước báo vốn có của mình bị tiêu hao đi, và chưa trọn đời mà đã trở thành ra kẻ bần cùng, nghèo khốn. Cho nên cái mà làm cho mình từ nơi cái ánh sáng đi vào bóng tối là do mình quên được cái tính chất tam bảo ở trong con người mình. Mình không giữ năm giới quý báu mà mình đã từng lạc thọ, mình đã tin nhân quả rồi mà bây giờ mình không tin, mình theo thầy tà bàn ác, nói chết là hết, chết có gì đâu mà có còn gì đâu, cho nên ăn cho sướng, mặc cho sướng, chơi cho sướng, sống cho đà. Nhưng mà thật sự ra chết đâu có hết. Đối với chân lý, chết không có hết. Quý vị có thấy mặt trời lặn rồi mọc lại có không? Có không? Hả? Mặt trời lặn rồi mọc mà, trăng tròn rồi gì khuyết mà, nước hà rồi thì lên lại mà, phải không? Hoa tàn rồi chi nở mà, phải tàn luôn đâu. Hết đông thì tới gì? Hết đông tới xuân, phải không? Hết xuân tới gì? Tới hà. Hết hà tới gì? Hết thu tới gì? Hết đông tới gì? Xuân. Trời đất nó luân lưu rõ ràng như thế, sao chết hết được? Có phải không? Mặt trời lặn cũng lặn luôn, mặt trăng tròn cũng tròn luôn, hoa nở cũng nở luôn, mà tàn cũng tàn luôn. Thì mặc gì mình chết là hết. Cho nên mình chết vẫn còn, còn theo cái nhân duyên nghiệp báo của mình, để mình tiếp tục tái hiện cái đời sau, liên hệ đến những cái công hành tu tập hay không tu tập của mình đây. Quý vị hiểu chưa? Có vậy mình mới tu chứ không thôi mình già chi tu, phải không? Có vậy mình mới dành một tháng 30 ngày, mình dành ngay tới chùa Đông Phước này tu chứ. Đó. Để mình đẩy mình từ nơi bóng tối đi ra ánh sáng chứ. Đó, cho nên là nếu mình không biết tu tập, mình quay lưng về tam bảo, quay lưng về những gì tốt đẹp trong đời sống của mình, thì mình sẽ từ nơi ánh sáng mà đi vào bóng tối. Thứ ba là hạ người từ nơi bóng tối mà đi vào bóng tối. Thì quý vị thấy là hạ người từ nơi bóng tối đi vào bóng tối rất là đau khổ rồi. Tức là họ từ nơi ánh sáng mà đi vào bóng tối rồi nữa. Nhưng mà rồi từ nơi bóng tối đi vào bóng tối nữa, có nghĩa là gieo cái nhân ác, nó sinh ra quả khổ. Rồi từ nơi cái quả khổ đó tiếp tục gieo nhân ác, rồi từ cái nhân ác đó nó sinh ra quả khổ. Rồi từ nơi quả khổ đó mình lại gieo nhân ác, và từ nơi cái nhân ác đó nó sinh ra quả khổ. Cho nên từ nơi cái khổ đau này đi tới cái khổ đau khác, và từ nơi cái bóng đêm này nó đi tới bóng đêm khác. Cho nên gọi là từ nơi bóng tối này đi đến bóng tối khác. Quý vị hiểu chưa? Quý vị hiểu không? Mình do gieo nhân ác cho nên nghèo. Mình do điện cấp của người ta cho nên nghèo. Mình do ăn ở bất hiếu về cha mẹ mình cho nên sinh ra không gặp được cha mẹ dễ thương. Mình thấy người nào mà có cha mẹ dễ thương thì tâm gan tỳ của mình nó khởi lên. Mình nghèo mình thấy ai giàu thì tâm gan tỳ của mình khởi lên. Và mình mặc cái áo xấu mà thấy ai mặc áo đẹp là mình ghét mấy cái người mặc áo đẹp đó. Cho nên từ cái thọ cái quả khổ á, rồi từ cái khổ đó mình sân tâm bất mãn, mình gan tỳ, cái đó nó tạo ra cái tác nhân. Và từ nơi đó nó đẩy mình từ nơi cái nhân ác nó đi tới cái quả khổ, rồi từ cái quả khổ nó tạo ra cái nhân ác, rồi nhân ác tạo ra cái quả khổ. Cứ như vậy mà mình đi mãi trong bóng đêm. Đi từ cái cuộc sống thất vọng này đến cái cuộc sống thất vọng khác. Cho nên bây giờ làm sao để mình thoát ra khỏi cái đó? Đức Phật dạy, mình nghèo thì nghèo, mình chưa có điều kiện để cúng dường, mình chưa có điều kiện để bố thí. Nhưng mà thấy ai cúng dường, ai bố thí thì mình sanh tâm hoan hỷ. Khi mà mình thấy người khác có điều kiện để bố thí, thấy người khác có điều kiện để cúng dường mà mình sanh tâm hoan hỷ, thì mình cũng chia một phần phước báo từ nơi cái người cúng dường, từ nơi người bố thí đó. Quý vị thấy có khỏe không? Sướng không? Mình chưa có điều kiện để tới chùa tu mà thấy ai có điều kiện để tới chùa tu, mình sanh tâm hoan hỷ, mình sanh tâm hỗ trợ, thì cái người kia họ tu mình cũng có chia được một phần ở trong đó. Quý vị thấy chia phần sướng chưa? Đấy đó. Chính cái tâm đó nó đẩy mình từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng, nó làm thay đổi cái bóng đêm của đời sống mình. Thấy người khác niệm Phật, mình chưa đủ điều kiện để niệm Phật, thì mình tùy hỷ với cái niệm Phật của cái người đang niệm Phật đó, thì mình sẽ chia bớt một phần phước đức từ nơi cái người mà niệm Phật đó. Quý vị bữa nay biết chia của chưa? Hay đã biết chia của chưa? Như vậy chiều nay thầy Thái Hòa tới đây để chia sẻ với quý vị những cái phương pháp chia của đấy nghe. Hay mà quý vị biết cái phương pháp đó là của ai hành trì không? Của Bồ Tát á. Bồ Tát mới hành trì được á. Cho nên gọi là Ngài Phổ Hiền á, là một trong cái 10 hành của Bồ Tát Phổ Hiền đó. Mà khi hồi quý vị mới niệm là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó, tức là Ngài Phổ Hiền có 10 hành nguyện, phải không? Mà trong 10 hành nguyện đó có một cái hành nguyện gọi là tùy hỷ công đức, có phải không? Tức là thấy bất cứ ai người thương mình mà họ làm được một việc công đức thì mình cũng sanh tâm tùy hỷ. Mà cái người ghét mình mà họ làm được một việc công đức thì Bồ Tát cũng sanh tâm tùy hỷ. Thường thường á là mình thương ai mà họ làm được công đức thì mình sẵn tâm tùy hỷ, cái đó dễ phải không? Nhưng mà người đó ghét mình, chống đối mình, mà bây giờ họ biết tu tập, họ biết hướng những điều tốt đẹp và họ làm được những công việc tốt đẹp, thì mình cũng sẵn tâm tùy hỷ với cái người mà đã từng làm cho mình khổ đau. Thì đó là hạnh Bồ Tát, và nhờ cái hạnh đó mà nó được cả hai mặt luôn, có phải không? Mà muốn như vậy thì phải tu, tu giỏi lắm mới được, phải không? Có phải không? Đó, đó là cái hạng người thứ ba, là từ nơi bóng tối mà đi vào bóng tối. Nhưng mà mình có Phật pháp thì mình sẽ từ nơi bóng tối mình bước ra được ánh sáng. Và hạng người thứ tư là từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng. Người từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng là như thế nào? Nghĩa là cái người đó đã biết tin những quả tội phước rồi, sống ở đời có hiếu thảo về cha mẹ rồi. Cho nên có nhiều người hỏi tôi: thưa thầy, tôi không đi chùa tu học, tôi không quy y Tam Bảo, tôi không ăn chay niệm Phật, nhưng mà tôi thấy một cái người nghèo khổ và tôi thương và tôi đem tiền cho họ, như vậy có được không? Có phước không? Tôi nói tốt lắm, có phước. Nhưng mà mình không quy Tam Bảo, không ăn chay, không niệm Phật, mà thấy một cái người nghèo khổ, mình đồng lòng từ bi của mình và mình vẫn chia sẻ những gì mình có thể chia sẻ cho họ, thì cái đó cũng là có phước. Nhưng cái phước đó mình phải được nâng lên. Giả như mình thấy một người nghèo khổ mà mình chưa quy Tam Bảo, mà mình vẫn phát tâm chia sẻ những tài sản cho họ, những gì cần thiết cho họ mà mình có thể. Mà nếu mình quy Tam Bảo nữa, mình ăn chay niệm Phật nữa, mà mình làm được cái chuyện đó nữa, thì rõ ràng là mình từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng. Quý vị hiểu chưa? Là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy người ta nghèo khổ, mình chia sẻ, thì cái phước báo đó nó có, nhưng mà là phước báo của cõi người cõi trời thôi. Cho nên phước báo cõi người cõi trời thì ánh sáng đó vẫn là con ánh sáng của tối tăm, vẫn còn nằm ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên quý vị thấy có đôi người giàu mà rất khổ. Ở trong đời này có rất nhiều người giàu mà rất khổ, có không? Đó. Thì rõ ràng giàu mà rất khổ là bởi vì cái giàu đó là cái giàu còn nằm ở trong sinh tử luân hồi. Giàu mà rất lo sợ, cái giàu đó là cái giàu còn nằm ở trong bóng đêm, còn nằm ở trong bóng tối. Đó. Cho nên mình đã có cái lòng thương người rồi, mà bây giờ mình biết quy ta bảo, rồi mình bố thí được soi rọi bằng cái trí tuệ của Phật. Mình bố thí được soi rọi bằng chánh pháp của Phật, và mình bố thí được sự soi rọi bằng cái tuệ giác của chúng ta. Và cứ như vậy là chúng ta từ nơi ánh sáng này bước tới ánh sáng khác, từ nơi ánh sáng vừa bước tới cái ánh sáng cao hơn. Như vậy là từ nơi ánh sáng này mình bước tới ánh sáng khác, phải không? Đó. Khi kia mình ngày nào cũng ăn thịt cá đầy đầy mâm đầy đĩa dĩa hết. À, bây giờ mình biết Tam Bảo rồi, mình biết tu, cho nên mình phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày. Như vậy là từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng này. Từ nơi cái ân oán giang hồ á mà bước ra cái gọi là làm thân hữu với mọi người nữa. Chắc cái bữa ăn của mình ngày nào cũng là ân oán giang hồ ở trong cá. Ngày nào gặp thịt cá ăn có nghĩa là ngày đó mình đang còn gieo cái ân oán giang hồ với lục đạo chúng sinh, có phải không? Cho nên nói đến con muỗi đó, tôi có đồng chí nó đâu mà nó tới nó cắn tôi. Là bởi vì ngày trước mình gặp cá nó ăn con muỗi đó là con cá, chứ mình gặp cá ăn làm thịt, gặp cá ăn hàng hóa ra muỗi. hóa ra muội đến đốt lại mình. Cho nên muội là một cái dạng hóa thân của cá để đốt lại mình. Mình gặp cá ăn, mình thấy cá đau, nhưng mà muội đốt mình thì mình thấy mình đau. Đó. Cho nên ngay trong bữa ăn của mỗi chúng ta thôi đã là ân oán giang hồ trong rồi. Cho nên mình ăn chay một tháng hai ngày, như vậy là từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng. Rồi mình ăn chay một tháng bốn ngày, là từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng, có phải không? Đấy. Rồi từ bốn ngày mình ăn chay một tháng sáu ngày, là từ nơi ánh sáng này bước tới ánh sáng khác. Rồi từ nơi sáu ngày mình ăn chay mười ngày. Rồi từ nơi 10 ngày mình ăn chay 1 tháng, rồi 3 tháng, rồi ăn chay trường. Thì rõ ràng là mình biết tu học thì bước từ ánh sáng này đi tới ánh sáng khác, có phải không? Cho nên mình tu mình có thấy mình tiến bộ hay không, mình biết liền. Đi chùa 10 năm rồi mà vẫn chưa được ăn chay ngày nào cả, sao được? Rõ ràng là mình bị gọi là dầm chân tại chỗ, phải không? Đi chùa 10 năm rồi mà chưa ăn chay được ngày nào hết. Thì rõ ràng là mình chưa bước ánh sáng từ ánh sáng này tới ánh sáng khác. Đó. Đó. Mình đi chùa 10 tháng thì tâm mình nó khác, đi chùa 2 tháng tâm mình nó khác, đi chùa 3 tháng cái tâm mình nó khác, đi chùa 1 năm tâm mình nó khác, đi chùa 2 năm cái tâm mình nó khác. Khác ở đây có nghĩa là khác theo cái mặt tích cực á, khác theo cái mặt tiến bộ. Thì rõ ràng mình tu tập như vậy có nghĩa là đi từ nơi cái ánh sáng này mà bước tới ánh sáng khác, phải không? Phải không? Đó. Khi kia là mình một tháng á, mình tới đây niệm Phật một lần, là từ bóng tối bước ra ánh sáng. Rồi một tháng mình tới đây mình niệm Phật hai lần. Rồi một tháng mình tới đây mình niệm Phật ba lần. Một tháng mình tới đây mình niệm Phật năm lần, bảy lần. Như vậy rõ ràng là mình đi từ nơi ánh sáng này tới ánh sáng khác, phải không? Trả lại, khi kia là một tháng rồi tới nơi chùa Đông Phước niệm Phật một lần, rồi sau đó hai tháng tới chùa Đông Phước niệm Phật một lần, rồi ba tháng tới chùa Đông Phước niệm Phật một lần, rồi một năm mới tới chùa Đông Phước niệm Phật một lần, rồi năm năm mới tới chùa Đông Phước niệm Phật một lần. Và quý vị cứ 10 năm mới tới chùa Đông Phước niệm Phật một lần thì hỏi thầy trụ trì Ấn Khang có nhớ không, thầy nói tôi quên. 10 năm tới lần sao nhớ được? Thì rõ ràng là khi kia là một năm mình tới niệm Phật lần, bây giờ là ba tháng mình tới niệm Phật lần, rồi hai tháng mình tới niệm Phật lần, rồi một tháng mình tới mình thực tập niệm Phật một lần, rồi nửa tháng mình tới mình niệm Phật một lần, rồi một tuần mình tới mình niệm Phật một lần, rồi ngày nào mình cũng tới niệm Phật hết cả. Đổ thầy Ấn Khang sao quên được? Không cách chi quên được hết á. Chết thầy Ấn Khang vẫn đem đi theo, có phải không? Như vậy quý vị đã thấy là từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng chưa? Đó. Khi kia là mình một ngày mình lại Phật một lần, nhưng mà bây giờ một ngày mình lại Phật hai lần. Buổi sáng mình lại Phật, buổi tối mình lại Phật. Một buổi sáng mình lại Phật cái gì? Mình nói cái gì với Phật? Buổi tối mình lại Phật, mình nói cái gì với Phật? Quý vị buổi sáng lại Phật, quý vị nói cái gì với Phật? Hey. Buổi tối quý vị thắp hương lại Phật, quý vị nói gì với Phật? Đó. Có đôi vị là lên thắp hương mặc cái bộ đồ cũ, mặc cái bộ đồ bình thường lên thắp hương với Phật, rồi gặm cây hương không có thẳng. Phật thì từ bi vô lượng, cho nên mình mặc áo cũ cái mình ở trần, mặc áo mới vô thắp hương thì Ngài cứ cười thôi, Ngài không nói đâu, bởi vì Phật mà. Nhưng mà các vị hộ pháp là không chấp nhận nè. Các vị hộ pháp của Phật là không chấp nhận ngay. Đó. Công vậy quý vị tới đây, đôi khi thầy Ân Khang trụ trì thầy hoan hỷ, nhưng mà những cư sĩ hồ đạo họ không chịu. Không chịu. Bởi vì thầy Ân Khang cái tâm từ bi thầy lớn thì thầy hoan hỷ, nhưng mà cư sĩ hồ đạo thấy như vậy không được. Có phải không? Như vậy thì mình lên thắp hương bàn Phật ở nơi nhà mình mỗi buổi sáng, và mình lại Phật ba lại, mình nói cái gì? Mình nói cái gì về Phật chứ? Vào buổi tối mình thắp hương lên bàn Phật, mình lại Phật ba lại, mình nói cái gì với Ngài? Có đôi người nói đây không cần nói, mình thắp hương là Phật biết rồi. Thì đúng, mình thắp hương bằng cái tâm niệm nào thì Phật biết rồi. Nhưng mà mình phải tập nói. Mình nói về Phật cũng chính là mình đang nói về mình, để nhắc nhở mình. Đó. Cho nên mình phải nói rõ ràng. Không biết quý vị buổi sáng thắp hương lên bằng Phật, rồi quý vị lại Phật nói gì thì tôi không biết. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thắp hương Phật và tôi lại Phật, thì tôi thưa về Phật như thế này, quý vị nghe có được không? Tôi mặc áo thiệt đẹp, nghĩa là tới về Phật là phải mặc áo đẹp đấy. Quý vị thấy Phật có đẹp không? Đẹp thì mình phải mặc áo đẹp để tới về Phật chứ. Cho nên tôi đắp y hầu thiệt đẹp tới thắp ba cái hương. Khi mà thắp hương á là tôi quẹt lên ba cái hương xong rồi, là thường thường mà hương nó đỏ đỏ như thế này, có đôi người đưa miệng mà thổi, có phải không? Có không? Có. Mình không có cho nhiều người khác có. Có không? Có. Thì giả như mình thắp hương như vậy, mình quẹt lên để mà thắp ba cái hương mà lửa nó còn đỏ đầu hương á, mình đừng có thổi, mà đưa cái tay quạt để cho nó tắt thôi. Bởi vì khi mình thổi là cái miệng mình nó uế. Miệng mình uế, thổi vào nó cái hương như vậy là không có tốt. Hiểu chưa nè? Rồi mình phải đưa cái hương quá mũi. Đưa cái hương quá mũi. Cho mình đưa ngang mũi là mình ngửi hương trước Phật. Cho nên mình phải đưa quá mũi. Xong rồi là mình đứng im lặng và đọc cái câu gọi là Án Lam Tỏa Ha, Án Lam Tỏa Ha, Án Lam Tỏa Ha. Nín một hơi, đọc 7 lần như vậy. Để cho tất cả những gì mà trong cái đạo tràng, trong cái không gian đó đều trở thành thanh tịnh hết. Và khi mà mình đọc được như vậy là cái không gian tâm thức của mình nó thanh tịnh, và cái ánh sáng ở nơi tâm thức của mình nó bắt đầu tỏa ra. Xong rồi mình quỳ xuống. Quỳ xuống. Mình thưa về Phật như thế này. Kính lạy Đức Phật, kính lạy Chánh Pháp, kính lạy Tăng Già, ba ngôi Tam Bảo. Hôm nay là ngày. Ngày mấy? Tháng mấy? Năm mấy? Tại đâu? Tại Sài Gòn hay tại Hà Nội hay tại Huế? Đó. Sài Gòn thì quận mấy? Quận 8 hay quận 12? Mà quận 12 thì đường nào? Quận 8 đường nào? Mình nói rõ. Chúng con, đệ tử chúng con, tên, pháp danh. Chứ có đâu người quy y rồi mà không nhớ pháp danh. À, cho nên tên, pháp danh. Chúng con xin dâng hương lên cúng dường Tam Bảo. Hương đốt khói trầm sông ngát, kết thành một đóa tường vân. Đệ tử đem lòng thành kính cúng dường chư Phật mười phương. Giới luật chuyên trì nghiêm mật, công phu thiền định tinh cần, tuệ giác hiện dừng quả báo, dâng thành một nén tâm hương. Đệ tử chúng con xin dâng hương lên cúng dường chư Phật Bồ Tát khắp cả mười phương. Đó. Xin Tam Bảo chứng minh gia hộ cho con tu tập mỗi ngày, phiền não lắng yên, nghiệp chướng tiêu trừ, báo chướng không còn. Nguyện cho gia đình chúng con, những người đang còn sống hướng tâm về Tam Bảo, biết bỏ ác làm lành. Nguyện cho những vị thân nhân trong gia đình chúng con đã qua đời trường thừa công đức siêu sanh tịnh độ. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều viên thành Phật đạo. Khấn như vậy xong rồi là quý vị dâng hương lên cúng dường Tam Bảo. Làm được không? Có được không? Có được không? Rồi. Dâng hương lên rồi là không phải lên xong cái là đi ra liền. Rồi mình mới đứng yên để nhìn cái khói hương nó bay. Rồi xong đó mình bắt đầu lại xuống. Chúng con kính lễ Tam Bảo. Chúng con kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì giáo chủ cõi Ta Bà. Chúng con nương Ngài để học, học đạo. Chúng con nguyện suốt đời quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp, không quy ngoại đạo tà giáo. Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng, không quy bè bạn xấu ác. Nhắc lại ba cái Pháp đó và mình lại xuống. Ba lại. Xuống ba lại. Làm được không? Có tốn chim không được nữa. Dễ hơn ớt ớt nữa. Bởi vì ớt phải đi mua. Chứ còn đây Phật có trong nhà mình rồi, mà Phật cũng có trong tâm mình rồi, mà mình cũng đã từng phát nguyện rồi, phải không? Chỉ còn lại một xí thôi là mình dành 10 phút, 20 phút để mình thực tập điều đó thôi. Mình có làm không thôi. Chứ con dễ hơn ớt mà, không tốn cái gì hết. Hồi có trong máy á, hồi có trong máy rồi thầy Ấn Kháng, thầy sẽ chép ra rồi đưa cho quý vị. Rồi, có trong máy. Hồi có trong máy á, nhớ chưa? Rồi thầy Ấn Khang sẽ chép ra. Như vậy là quý vị thấy mình mở đầu cho một bình minh mới. Mình mở đầu cho một nguồn ánh sáng mới trong ngày. Mình đi đâu cũng có Phật Pháp Tăng. Đi đâu cũng có những người thân yêu đã qua đời hay còn sống với mình. Bởi vì mình thắp hương có phải chỉ thắp hương cho mình không đâu. Có phải không? Cho nên mình thắp hương, rõ ràng mình cúng dường. Và trong cái ước nguyện cúng dường đó, vừa có mình, vừa có cha mẹ, tổ tiên của mình, anh em của mình. Cho nên mình thắp hương như vậy rất có ý nghĩa. Và mình cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài trong một ngày họ được sống an ổn. Đó. Vì sao? Bởi vì mình sống đây cũng nhờ có người nấu cơm cho mình ăn chứ, nấu nước cho mình uống chứ, làm nhà cho mình ở chứ, phải không? May áo cho mình mặc chứ. Thì không sao mình tới chùa Đông Phước này mà có chỗ này mà ở được, có nước mà uống được, có cơm mà ăn được. Nghe pháp như thế này rồi hồi tối lại cơ đâu ăn, có mấy người đang đi chợ nữa, rồi về đang còn nấu giờ bếp á. Rồi mình nghe xong rồi là chút nữa là có cháo, có phải không? Rõ ràng có phải khi không mình ngồi tu mà được nghe pháp đi đâu, phải nhờ những người họ đứng hy sinh để đi chờ này, nấu ăn này, rồi đứng còn nấu cháo này, rồi mình nghe pháp xong là ra là có cháo để ăn này đó. Thì rõ ràng mà nếu mình chỉ nguyện cho mình không thì ích kỷ quá, cho nên mắc nợ. Còn mình thắp hương như vậy và cái tâm nguyện rộng lớn như vậy là mình vừa tạo phước đức cho mình mà vừa tạo phước đức cho những người xung quanh của mình. Cho nên mình cũng phải thắp hương cho mình mà còn thắp hương cho những người thân yêu của mình, cho những người mà mình đã từng thọ ứng của họ trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, trong một đời hay nhiều đời, có phải không quý vị? Tôi tin chắc rằng quý vị thắp hương theo cái cách mà tôi chia sẻ thì quý vị nhất định sẽ đi từ nơi ánh sáng này tới ánh sáng khác, đi từ nơi sự vinh quang của cuộc sống này tới sự vinh quang khác. Bởi vì không có sự vinh quang nào bằng cái sự vinh quang của trí tuệ, mà trí tuệ thì không có ai hơn Phật được hết. Mình thắp hương cống Phật, mình lại Phật để mình huân tập cái trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật vào chính trong đời sống của mình, có phải không? Và nương vào cái ánh sáng đó để nó rọi, nó xóa hết tất cả những vô minh nghiệp chướng trong đời sống của mình. Thắp hương như vậy mới thắp chứ. Cho nên thắp hương cộng là một cái pháp hành mà chúng ta phải thực tập mỗi ngày. Và lại Phật là cái pháp hành mà chúng ta phải thực tập mỗi ngày. Và nhắc nhở ba pháp quy y, đó là pháp hành mà chúng ta phải nhắc nhở chính chúng ta mỗi ngày. Buổi tối thắp hương nói cái gì với Phật? Buổi sáng rồi, bây giờ buổi tối quý vị thắp hương nói gì về Phật? Cho nên buổi tối sau khi mà ăn cơm ăn nước xong rồi, trong gia đình cơm được xong rồi, nếu mà mình mời thêm ba mình, mẹ mình, hoặc vợ mình, chồng mình, hoặc kêu con mình cùng lên thắp hương Phật và lại Phật với mình, mà tất cả những người đó họ đồng tình thì quá phước đức cho mình, phải không? Nhưng mà mình cù không đi nói thắp hương Phật bằng coi tivi à, bằng coi đá bóng à, bằng nghe nhạc à. Thì khi mà họ trả lời về mình như vậy thì mình có buồn không? Có tức không? Tức không? Lên thắp hương về mẹ con, được con nói mẹ thắp đi, con thắp. Cho nên mình vừa tức được con mà vừa lên bằng Phật, cam ram, vừa thắp hương Phật. Phật nhìn mình, Phật cười. Phật nhìn Phật cười. Giả như mình cù người khác mà người khác họ nói họ dễ thương, họ đi thì chuyện đó là rất là hay rồi. Nhưng giả như họ không dễ thương, họ nói những lời không dễ thương họ đi, thì mình cũng giữ cái tâm bình tĩnh, giữ cái tâm hoan hỷ, giữ cái tâm đừng giận dữ. Và khi mà như vậy thì mình làm sao mà giữ? Khi mà nghe một cái câu nói mà trái ý như vậy thì mình đừng phản ứng gì liền. Đứng yên lặng. Đứng yên lặng. Hai chân bám sát xuống đất. Khi mà nghe nói câu như vậy là mình dễ bực lắm phải không? Thì quý vị đừng có bực. Mà giả như có bực bội thì bực bội xỉ thôi. Rồi khi mà nghe nói cái câu bực như ý như vậy là hai chân của mình bấm xuống đất liền. 10 ngón chân là bấm xuống đất liền, tạo ra cái lực liền, lực cho cơ thể giữ thăng bằng, đưa lưỡi lên nóc họng, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra 10 hơi. Rồi mình cười, thương quá ha, mình tạo điều kiện cho họ mà họ không có hưởng được ha, tội quá ha. Rồi mình đi lên, Phật ơi, thương con với, và thương cái người mà không lên thắp hương cho Ngài với. Xin Ngài thương con một mà thương người kia 10. Và xin Ngài gia hộ cho con có đủ cái năng lực để ngày mai, ngày mốt con có thể mời người kia cùng lên thắp hương và lại Phật với con. Tôi tin chắc là quý vị làm được như vậy thì trong gia đình mình từ từ nó chuyển hóa thôi. Còn nếu không là nó tạo ra sự xung đột. Khi không vì thắp hương Phật mà gia đình người này người kia nói qua nói về với nhau và cuối cùng không còn dễ thương với nhau nữa thì thắp hương Phật làm gì? Có phải không? Mục đích Đức Phật có mặt trong gia đình mình là để tạo ra cái dễ thương của gia đình mình, tạo ra cái hạnh phúc của gia đình mình. Chứ không phải Đức Phật có mặt trong gia đình mình để rồi trong gia đình mình mỗi người có một quan điểm khác nhau và chống đối nhau vì cái chuyện lại Phật, vì cái chuyện thắp hương, vì cái chuyện đi chùa, vì cái chuyện tụng kinh. Hiểu chưa? Đó. Phải hiểu được như vậy, phải thực tập như vậy. Đó. Cho nên thầy Thái Hòa mà đứng trước những cái cảnh mà người ta không đáp ứng được cái của mình yêu cầu mà họ không đáp ứng được thì đôi khi mình nghĩ cũng phải thôi, bởi vì họ đã hiểu đâu mà họ làm như mình. Người ta chưa hiểu, người ta phản đối mình là đúng rồi, người ta chống đối mình là đúng rồi, ta không làm theo mình là đúng rồi. À, như vậy thì chuyện còn lại là mình làm thế nào để cho người ta hiểu, và khi người ta hiểu rồi thì người ta tự làm. Đó. Cho nên bữa tối thì mình lên thắp hương, thì thầy Hòa lên thắp hương Phật cũng mặc y hầu thiệt đẹp nghe, chứ không phải khi nào thầy đi ra giảng cho đài chống về thầy đắp y gấm về đồi mũ đồ ngon lành, còn thầy thắp hương Phật là mặc ở nhà mình là mặc cái áo rách đâu nghe. Không, thầy Hòa không làm như vậy, nghĩa là đi ra ngoài như thế nào thì ở trong bằng Phật của mình với mình cũng như thế, đẹp như thế. Tại sao mình phải đi ra ngoài đẹp còn mình ở về mình là mình xấu? Phải không? Không phải. Cho nên thầy Hòa ở trong phòng ngủ cũng mặc áo quần đẹp mà ngủ á, chẳng phải chơi đâu. Mình đi ra ngoài mà mình mặc áo quần đẹp có nghĩa là mình tôn trọng mọi người, mình sống cùng với mọi người. Nhưng mình ở trong phòng, trong nhà mình mặc áo quần đẹp để mình sống, mình ở đó là mình tôn trọng chính cái nhân cách của mình, và mình đang sống với cái đẹp ở nơi chính mình. Và cái đẹp bên ngoài có thực là bởi vì cái đẹp ở trong nhà mình có thực, cái đẹp ở trong đời sống mình có thực. Còn thường thường là chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta mới sửa soạn, phải không? Còn ở trong nhà ít ai sửa soạn, phải không? Còn thầy Hòa thì đi ra ngoài hay là ở trong nhà gì cũng đều sửa soạn. Sửa soạn khiến cho ba nghiệp của mình lúc nào cũng thanh tịnh. Cho nên buổi tối thân thắp hương thì tôi cũng như vậy, đệ tử chúng con kính lễ chư Phật, đệ tử chúng con kính lễ chánh pháp, đệ tử chúng con kính lễ tăng già, và mình thắp hương. Nhưng mà buổi tối á thì tôi lại là thưa về Đức Phật A Di Đà, nhưng mà trước khi thưa Đức Phật A Di Đà thì tôi thưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì đó là đức bổn sư của mình, Ngài có công phu giáo hóa mình nơi cái cõi này. Cho nên tôi nói là Nam Mô Hiền Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chúng con ở đâu, tên tuổi, giờ giấc, và chúng con thắp hương cúng dường thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho con đêm này ngủ thật ngon lành, và nếu kết thúc sinh mệnh thì con được sinh về nơi thế giới của Ngài. Thì rõ ràng là khi sống, mở mắt ra, mình có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, và khi nhắm mắt lại để mà kết thúc một ngày hay kết thúc của một đời người thì mình có Phật A Di Đà để mình về. Như vậy quý vị thấy có sướng không? Mở mắt ra là mình đã được Đức Bổn Sư của mình là Đức Phật Thích Ca giáo hóa rồi, giải dỗ. Và khi kết thúc sinh mệnh thì mình lại có cái chỗ để về tiếp tục tu học. Đời sau bằng cách là được Đức Phật A Di Đà giáo hóa tiếp dẫn về thế giới tịnh độ. Nên người Phật tử mình mở mắt ra là mình đã có đường đi, mình nhắm mắt lại là mình có nẻo về. Cho nên mình có bơ vơ, có lạc lõng, có sợ hãi chết, chỉ sợ rằng mình quên Phật mà thôi. Mình quên Phật tức là mình đã từ nơi bóng ánh sáng mà đi vào bóng đêm, và đi trong bóng đêm mà mình không biết quay trở lại thì từ bóng đêm này đi tới bóng đêm khác. Mà trái lại, trong cái đời sống của mình luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật, học theo hành của Phật, thì từ nơi bóng tối mình bước ra ánh sáng, và từ nơi ánh sáng mình bước tới ánh sáng. Có phải không? Quý vị cứ nghĩ đi, mình buổi sáng mình thực tập nửa giờ thôi, và buổi tối mình thực tập nửa giờ thôi, mà mỗi ngày tâm mình nó yên lắm, nó rất là yên. Buổi sáng mình nhớ đến những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca mình thực tập, phải không? Buổi tối mình nhớ lại cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà để thực tập. Cho nên 24 giờ mình thực tập theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, tâm mình nó yên, cái lời nói mình nó có giá trị, cái nhìn của mình nó trở thành ra đầy cái chất liệu của từ bi, cái lắng nghe của mình nó đầy cái chất liệu của tha thứ, bao dung, độ lượng, cái hành động của mình nó đầy những cái chất táo nhã lịch sự ở trong, và ngôn ngữ của mình nói ra thì nó mang cái tính nhân văn, nhân bản, rất lịch sự, rất dễ thương. Thì đó là một cái người tu rất là đẹp. Có phải mà tu đẹp mới tu chứ tu xấu ai tu gì? Cho nên đã không tu thì thôi, tu một ngày là đẹp một ngày nghe, mà tu hai ngày là đẹp hai ngày, mà tu 10 năm là đẹp 10 năm, mà tu một đời là đẹp một đời, mà tu đời này qua kiếp khác thì đẹp từ đời này qua kiếp khác, bởi vì tu là đẹp, tu là làm cho đời mình đẹp lên. Như vậy thì đại chúng thấy tu của dành riêng cho ai? Giữa này ai không ưa đẹp giống tay của anh? Cho nên ai cũng ưa đẹp cả thì ai cũng phải tu cả. Nhưng mà mọi người phải tu theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mình. Tôi không buộc quý vị phải tu như tôi, bởi vì quý vị không phải là tôi, không phải là điều kiện của tôi, cho nên tôi không muốn quý vị tu như tôi. Quý vị còn muốn tu như tôi, quý vị cũng không được. Quý vị phải tu theo cái điều kiện và hoàn cảnh mà quý vị đang có. Có đôi người nghe, đang sống vợ chồng với nhau đàng hoàng như vậy, lên chùa nghe mấy thầy giảng sao về bỏ vợ đi tu. Bà vợ bà lên chùa bà bắt đền mấy thầy, nói mấy thầy dỗ chồng tôi, sao mà chồng tôi từ khi mà lên chùa về lơ là việc nhà hết. Như vậy rõ ràng mình tu như vậy có giỏi. Mình tu mà để cho vợ mình lên bắt đền thầy thì làm sao mà tu giỏi được, phải không? Rồi là có mấy chị đi chùa, cái chùa nghe mấy thầy giảng sao cuối cùng về lơ, không lo cơm lo nước cho chồng, cả việc nhà bỏ bê bối. Cuối cùng chồng lên than phiền quý thầy, trong lúc việc nhà mình không ổn định mà đòi bỏ nợ trả chưa xong mà đòi trốn nợ chạy làng. Nó còn điệp ơi làng các tuất quên đời vì ăn nữa thì đâu có được đấy. Đó, cho nên mình phải giải tỏa hết mọi công việc. Đó, chứ đừng có thái quá. Cho nên quý vị phải tu ngay nơi cái điều kiện của quý vị. Có một cái đạo hữu nghe nói với tôi, thưa thầy, từ khi mà con biết niệm Phật như thế này là con về con về mà con chỉ niệm Phật thôi, cái nhà con không quẹt nè. Rồi sau đó là vợ con cứ cam ram, cứ la rầy về, cứ nó khó chịu. Con nói đi, cái nhà không phải nhà mình, nhà không phải nhà mình, mai một về tịnh độ rồi. Mai một mới về tịnh độ chứ chưa ở đâu, ra ngoài bụi ở à? Cho nên mình ở đâu, dù là một ngày, một giờ, mình phải có trách nhiệm ở đó. Và mình phải làm sạch cái không gian mà mình đang có mặt ở đó, thì gọi là người tu tịnh độ. Chứ người tu tịnh độ không có nghĩa là người chạy lang. Người tu tịnh độ có nghĩa là người đó có mặt ở đâu, thì cái chỗ đó, cái không gian đó trở thành thanh tịnh, trở thành an lạc. Đó là một hành giả tịnh độ. Quý vị hiểu chưa? Trong lúc đó mình ngồi niệm Phật, mà niệm Phật chưa đến, chưa đạt tới cái chỗ mà gọi là niệm Phật tám muội, cho nên niệm Phật tiếng hai tiếng chỉ đau lưng, rồi cuối cùng đói bụng thì xuống cơm nó dưới bếp mà ăn. Rồi thì mình cũng phải bọn gọi là nghỉ niệm Phật để mà đi mà nhà thì nhớp như vậy, mà bà vợ thì vừa nấu ăn rồi vừa đi chờ rồi vừa giặt giũ, mình cứ ngồi đi mà liêm nhiêm niệm Phật để về tịnh độ thôi. Tu như vậy là tôi nghĩ rằng là sai rồi, không thực tế. Cho nên mình phải tu tịnh độ thực tế hơn, có phải không? Phải không mấy anh? Phải không mấy chị? Mình phải thực tế hơn, thực tế hơn. Cho nên tu tập là gì? Người ta định nghĩa tu là sửa từ cái dở thành cái hay, cái mê thành cái ngộ, cái ràng buộc thành cái tự do giải thoát. Nhưng thầy Thái Hòa lại bổ sung thêm một cái nghĩa nữa về chữ tu. Tu là gì? Tu là mở rộng không gian hiểu biết. Tu là mở rộng không gian tâm thức. Mình tu mà mình không mở rộng được cái không gian hiểu biết thì mình càng tu càng ích kỷ. Tu mà không mở rộng được cái không gian tâm thức thì càng tu là càng mắc nợ. Cho nên tu là phải mở rộng cái không gian hiểu biết, phải mở rộng cái không gian tâm thức. Quý vị thấy rằng là bởi vì tu mà mình không mở rộng được cái không gian hiểu biết á, cái hiểu biết mình trở thành thiện cần. Và khi mà hiểu biết thiện cần thì lời nói của mình cũng thiện cần và hành xử của mình cũng thiện cần, có phải không? Cho nên tu mình phải mở rộng cái không gian hiểu biết. Vì vậy mà một hành giả tịnh độ phải học Phật, phải nắm vững cái lý giáo lý mà chư Phật chư tổ dạy về tịnh độ. Và mình phải mở rộng cái không gian tâm thức của mình để mình có thể nuôi lớn cái tâm từ bi của mình đối với mọi người, đối với muôn loài. Đức Phật A Di Đà mà thiết lập cõi tịnh độ phương Tây cũng chỉ vì gì? Vì thương chúng sinh. Và muốn tạo điều kiện cho chúng sinh về đó tu học, không bận rộn cơm áo, không bận rộn lao tác, mà chỉ nuôi lớn cái tâm Bồ Đề. Cho nên thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà đó là một cái thế giới mà quý vị thấy không, chim cũng hót lên cái tiếng hót của ngũ căn ngũ lực thất Bồ Đề Phần, suối cũng reo lên cái tiếng reo của ngũ căn ngũ lực thất Bồ Đề Phần. Và khi mà mọi người chư thiên nhân loại ở nơi thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà nghe cái âm thanh của tiếng chim hót, của suối reo, của lá rơi, thì tất cả đều chú tâm đến niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, có phải không? Phải trong kinh A Di Đà dài vậy không? Như vậy thì rõ ràng ở nơi đây mình phải lo học ngũ căn ngũ lực thất Bồ Đề Phần chứ, mình cũng phải học 37 phẩm trời đạo chứ. Mà nếu không học thì về bên kia phải học. Thì thay vì mình học đây cho rồi, không học ở đây, không học chạy về tịnh độ thì về tịnh độ cũng phải học thôi. Đó, cho nên mình phải học. Quý vị biết không, ngày hôm kia mấy thầy trò tôi đi phỏng vấn tới tòa đại sứ của Mỹ ở đây để phỏng vấn, tòa tổng lãnh sự của Mỹ đây để phỏng vấn, thì đúng á là dù trí thức dù hiểu biết cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình đi tới một cái môi trường khác, không có người hướng dẫn, không có người yểm trợ, thì mình vẫn không biết gì. Không biết gì hết. Cho nên là trước khi đi phỏng vấn thì chúng tôi phải có những người tư vấn. Rồi tư vấn xong rồi thì họ nói cho mình biết là tới đó là sự kiện thế này, xảy ra như thế này, cửa sổ 1 như thế này, cửa sổ 2 như thế này, rồi thủ tục đầu tiên như thế này, qua thủ tục thứ 2, thủ tục thứ 3, rồi người ta sẽ hỏi mình như thế này, thì đó rõ ràng là mình mới gọi là làm cái thủ tục để đi Hoa Kỳ thôi. Mà đã lắm chuyện như vậy, huống hồ chi mình làm cái thủ tục để đi về Tây Phương Tịnh Độ mà mình không có biết gì, không có kinh nghiệm, không có một cái hiểu biết căn bản, làm sao về? Làm sao về? Và không có sự trợ niệm, không có sự hộ niệm, làm sao mà về? Có phải không? Nó tôi tự lực thôi, tôi về không cần ai hết, không có, không bao giờ có. Dù một người tài giỏi cỡ mấy đi nữa mà chưa hề biết cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ như thế nào, tòa đại sứ Hoa Kỳ như thế nào, thủ tục như thế nào, thì không bao giờ vẹn mặt tới đó được. Tới đó họ đuổi ra thôi, họ cho mình là chạm thân kinh đó. Cho nên phải có cái người mình muốn tới tòa lãnh sự Hoa Kỳ để làm visa đi qua Hoa Kỳ, thì mình phải ám tường những gì thủ tục mà người ta yêu cầu. Mà muốn như vậy thì mình phải có người trợ lý, phải có người hộ niệm, phải không? Hộ niệm rồi, đưa tới chỗ rồi, mà đôi khi người ta hỏi, cái ông Mỹ ông hỏi mà mình trả lời không khớp, thì cũng không được nữa. Thì bây giờ đây quý vị cũng vậy, quý vị đang xin visa đi đâu? Quý vị tu tập một tháng, một ngày tại chùa Đông Phước này để xin visa đi đâu? Đi về tịnh độ Phật A Di Đà phải không? Có phải không? Quý vị đang xin, đang học tập làm quen với cái thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà qua cái đời sống của mình ở nơi thế giới ta bà này. Cho nên quý vị đang làm thủ tục để xin visa nhập cảnh của thế giới tịnh độ Phật A Di Đà đấy, nghe chưa? Đó. Nhưng mà xin visa rồi, đến đó, khi đến đó người ta phỏng vấn, có nghĩa là khi mình xả bỏ cái thân này, cái tâm thức mình đi tới, thì vào nơi cái biên giới tịnh độ Phật A Di Đà, thì có các cái vị hộ pháp, các vị thiền thân ở đó họ phỏng vấn: ngươi tới đây làm gì? Nó tôi không biết. Ai cho vào? Có đôi người nói: tôi tới đây là do thầy An Khang giới thiệu. Hỏi thầy An Khang ở đâu? Tôi không biết. Như vậy là bị trả hồ sơ luôn liền. Cho nên mình biết rõ ràng, tôi tới đây là do thầy An Khang giới thiệu. Người ta hỏi: thầy An Khang là gì? Dạ, thầy trụ trì chùa Đông Phước. Ở đâu? Dạ, quận 12. Họ trả hồ sơ lui liền. Bởi vì thầy An Khang quận 12 không phải thầy An Khang quận 8. Cho nên mình nói sai cái là người ta trả hồ sơ lui liền. Thì rõ ràng khi mà tôi đi vào tòa đại sứ Mỹ, cái ông Mỹ ông phỏng vấn, mà tôi nói sai một cái là ông trả hồ sơ lui liền. Cho nên quý vị biết ngày hôm kia là đi làm thủ tục đi Hoa Kỳ 8 vị, 7 vị tu sĩ. Nhưng mà 5 vị kia là bị rớt, nó trả hồ sơ luôn. Nó chỉ còn 2 vị là nó nhận hồ sơ để cấp visa thôi. đi Mỹ thôi, Mỹ không là cái gì cả, mà còn khó như thế, huống chi đi về tịnh độ. Mỹ không là cái gì hết. So với thế giới tịnh độ Phật A Di Đà thì Mỹ không là cái gì cả, mà còn khó như vậy, huống hồ chi là thế giới tịnh độ Phật A Di Đà, thì quý vị cứ nghĩ đi. Cho nên mình phải tu thật sự, phải có niềm tin tịnh độ thật sự, phải tu học thật sự, phải chí thành thật sự, chứ không phải là khi mà mình tu cái khơi như vậy rồi mình đòi về tịnh độ, cái ước muốn của mình quá lớn mà cái thực tế của mình không có, thì không bao giờ xảy ra một hiệu quả cho mình mong muốn. Phải không quý vị? Cho nên ngày hôm kia là nhờ đi phỏng vấn đi Hoa Kỳ đó, thì tôi rút ra thêm được một cái kinh nghiệm mà cái đạo tràng này là tôi chia sẻ cái chuyện đó đầu tiên nha. Cho nên cái chuyện mà từ lực rồi mà cần phải có tha lực rất là quan trọng. Cho nên mình chánh niệm rồi mà còn phải có cái người trợ niệm cho mình nữa. Quý vị tới tu đây là quý vị chánh niệm đây này. Thì bây giờ thầy An Khang đóng vai trò gì? Đóng vai trò trợ niệm, nghĩa là tạo điều kiện hỗ trợ. Đó. Rồi là mình tu niệm Phật đây này, thì trong đạo tràng này 100 người đi, thì mình là một người tu niệm Phật, thì 149 người đó đang đồng tu với mình, có nghĩa là đang trợ niệm cho mình. Giả như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm như vậy mà có người khác Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, người khác Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, có người Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt A Di Đà, thì trong cái đạo tràng nữa có trợ niệm nhau được không? Loan tâm liền cùng niệm Phật hết, mà người thì Nam Mô A Di Đà Phật, người Nam Mô Bụt A Di Đà, người Nam Mô A Di Đà Phật, làm cho cái đạo tràng nữa là không thuần nhất. Cho nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả đều cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó gọi là vừa chánh niệm mà vừa trợ niệm. Và nhờ vậy mà tâm mình đi tới được với cái nhất tâm, đi tới được với cái thuần nhất, không sinh ưu sinh nào ở trong cái đạo tràng của mình, có phải không? Đó. Trả lại trong cái đạo tràng, người thì Nam Mô A Di Đà Phật, người thì Nam Mô Bụt A Di Đà, người thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, người thì Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, thành ra cái gì? Cho nên trong cái nhất niệm đó, nó phải có cái trợ niệm để đẩy cái tâm mình đi tới cái chỗ nhất niệm. Và khi cả một đạo tràng mà đồng nhau niệm Phật như vậy, đồng niệm Phật như vậy, đồng nhiếp tâm như vậy, thì trong đó là vừa có nhất niệm mà vừa có trợ niệm ở trong, vừa có cái hồ niệm ở trong. Cho nên mình tới đây, ở trong cái đạo tràng này, mình tu, mình học, mình làm thiện hữu trí thức cho nhau, mình hộ trì nhau, mình giúp nhau, cùng nhau tu học. Và có như vậy thì mình mới cùng nhau bước tới cái đời sống của ánh sáng vô lượng, phải không? Và quý vị biết rằng Đức Phật A Di Đà là ánh sáng vô lượng. Có phải Đức Phật A Di Đà là ánh sáng vô lượng không? Ngài là vô lượng quang mà. Vô lượng quang là gì? Quang là ánh sáng, vô lượng là không kể số lượng. Vô lượng quang có nghĩa là cái ánh sáng của Ngài vô lượng, không cộng tận. Quý vị biết rằng là các nhà khoa học đó, họ cho mình biết là cái cơ thể của mình đó, hơn 60.000 tỷ tế bào. Và mỗi tế bào của chúng ta, nếu mà biết tu tập, thì mỗi tế bào nó phát ra vô lượng ánh sáng. Cơ thể mình. Cho nên khi mà mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà với cái tâm thuần nhất, với tâm thanh tịnh, thì mỗi tế bào của chúng ta phát ra vô lượng ánh sáng. Mà các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta có đến hơn 60.000 tỷ tế bào, mà mỗi tế bào phát ra vô lượng ánh sáng, thì quý vị cứ nghĩ đi. Cho nên nếu mình mà niệm Phật A Di Đà mà đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì chính trong cái cơ thể này nó phóng ra vô lượng ánh sáng. Nhưng mà nếu mình nghĩ tới một cái niệm ác, một cái niệm không lành mạnh, thì chính hơn 6.000 tỷ tế bào chúng ta nó tối tăm trở lại, nó phát ra vô số cái ánh sáng tâm tối, đó, cái màu tối. Nhưng mà kinh dạy Đức Phật A Di Đà, cái thân của Ngài không phải như mình đâu. Thân của Ngài dài, rộng lớn đến mấy ngàn do tuần. Như vậy thì quý vị biết rằng là cái mỗi tế bào của Đức Phật A Di Đà mà phát ra đến vô lượng ánh sáng, mà một cái thân rộng lớn đến mấy ngàn do tuần. Mấy ngàn do tuần có nghĩa là một do tuần như vậy là gần như là mấy cái số lắm. Mà một cái thân mà rộng lớn như vậy, mà từ nơi cái thân thể đó mà phát ra ánh sáng, là mỗi tế bào trong thân thể đó phát ra ánh sáng, thì quý vị thấy là ánh sáng vô lượng. Mà ánh sáng đó do đâu mà có? Do Đức Phật A Di Đà phát khởi đại nguyện tu tập mà thành tựu, chống ai ban tặng. Thì bây giờ quý vị muốn có ánh sáng đó thì quý vị cũng phải phát cái tâm tu học để cho có ánh sáng đó. Và khi ánh sáng quý vị phát tâm tu tập tịnh độ, nó tương ứng với ánh sáng tịnh độ. Và khi mà quý vị xả bỏ bảo thân, thì ánh sáng ở trong cái công hành tu tập của quý vị phát ra, nó tương ứng với ánh sáng của Phật A Di Đà. Và quý vị với ánh sáng đó là một. Sướng chưa? Có sướng không? Cho nên gọi là cái vô lượng quang là vậy. Mà ánh sáng Phật A Di Đà còn gọi là vô đối quang, tức là ánh sáng mà không có bất cứ một cái gì có thể đối Ngài. Cho nên mặc dù Ngài ở phương Tây thế giới, mà ánh sáng của Ngài vẫn thường trực soi chiếu khắp cả 10 phương thế giới. Hệ chúng sanh nào có duyên thì nó chạm tới được. Cũng giống như là cái wifi nó cài thì cái làn sóng nó có khắp đó, nhưng mà ai đúng cái tín hiệu của nó thì nó phát ra, nó bắt được. Như vậy thì người tu tịnh độ, cái yếu tố quan trọng nhất là tin. Mình phải có niềm tin tịnh độ. Tin là thế giới phương Tây của Phật A Di Đà là có thật. Cái thật đó từ nơi hành nguyện của Phật A Di Đà tạo nên, từ nơi bản nguyện của Phật A Di Đà tạo nên. Và mình tin rằng là trong tâm mình cũng có tịnh độ, cũng có Phật A Di Đà. Bởi vì tâm mình có hai mặt, nhiễm ô và phiền não. Cái nhiễm ô phiền não á, thì cái đó nó tạo ra cái thế giới tá bà này. Mà cái thanh tịnh bồ đề á, thì nó tạo ra tịnh độ. Cho nên tâm mình nó có hai mặt, nhiễm ô phiền não và thanh tịnh bồ đề. Thì mình làm tu tập tịnh độ là làm cho cái phiền não nó tâm mình càng ngày càng lắng xuống. Cái thanh tịnh nó tâm mình càng ngày càng phát ra. Cái mê lầm nó tâm mình càng ngày càng lắng xuống. Và cái tuệ giác nếu tâm mình càng ngày càng sáng ra. Thì khi mà tâm mình hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh, thì tịnh độ Phật A Di Đà là có mặt ngay trong đời sống của chúng ta, nó hiện tiền ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi đâu có tịnh độ Phật A Di Đà ở đó. Bởi vì ánh sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng vô đối, vô ngại, tức là ánh sáng không có đối ngại bởi bất cứ loại ánh sáng nào, bởi bất cứ sự bóng tối nào. Cho nên chúng ta tu tập như vậy, niệm Phật như vậy, từ những cái tâm bồ đề của chúng ta thực tập mỗi ngày, chúng ta thực tập mỗi giờ, rồi chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều thực tập, và thực tập như vậy đến khi thuần thục, phiền não nơi tâm chúng ta lắng xuống, chấp ngã nơi tâm ta không còn, thì ánh sáng tuệ giác của Phật A Di Đà nó phát khởi trong tâm chúng ta. Và cái chuyện mà chúng ta đi về tịnh độ Phật A Di Đà là chuyện đương nhiên. Còn nếu quý vị nghi ngờ, tức là cái ánh sáng nó bị khuất lấp bởi cái bóng đêm của nghi ngờ chúng ta. Tất cả chúng ta đều có ánh sáng hết á, nhưng mà vì do cái chấp ngã mà chúng ta làm khuất lấp cái ánh sáng ở nơi cái tâm của chúng ta. Sự giận dữ, sự tham lam ở nơi tâm chúng ta làm cho chúng ta không nhận ra được cái thực tại đúng như là chính nó. Có khi nào quý vị giận chưa? Giận chưa? Có không? Khi giận thì sao à? Có khi mô quý vị giận rồi quý vị nói người bạn của quý vị là đồ khỉ chưa? Cái mặt như khỉ. Có không? Có không mê? Đó. Có khi con mình mà mình giận quá mình nói đồ cái mặt như khỉ. Có không? Có. Rõ ràng. Cho nên khi mình giận dữ tâm mình nó tối tăm, nó không nhận ra được cái sự thật. Con mình rõ ràng, nhưng khi giận lên nó hẳn là khỉ đó. Khí đâu mà khí, hằng người rõ ràng ràng đâu mà khí sao? Nhưng mà khi mình giận dữ thì con mình trở thành khí. Khi mình giận dữ thì chồng mình trở thành chi? Quỷ. Khi mình giận dữ thì vợ mình trở thành chi? Quỷ. Đó. Khi mình giận dữ thì bạn mình trở thành chi? Quỷ. Mà không quyền luôn khi con nói nặng hơn đồ chó. Tức quá đồ chó. Thì cái gì mà gió dừng dự vẻ vời ra, gió dừng dự phát ngôn là hoàn toàn sai. Cái đó nó trở thành bóng đêm của cuộc sống. Cho nên tâm niệm Phật là làm cho tâm ta phiền não lắng xuống, sân hận lắng xuống, tham dục lắng xuống, nghi ngờ lắng xuống, tâm thanh tịnh nó phát sinh. Mà khi mà tâm thanh tịnh phát sinh thì giống như là một cái ly nước mà nó trong rồi, một cái ly nước trong rồi, được tinh lọc rồi, trong rồi, mình pha cà phê ngon à? Ngon không? Pha trà, trà ngon không? Nấu cơm? Ngon. Trái lại, mình đem cái nước cáu bẩn nhớp mà nấu cơm, cơm khế không? Dở lắm. Pha trà? Trà dở. Cà phê? Dở luôn. Cho nên cái tâm mà dừng dừ, cái tâm đầy phiền não mà đem nó ứng dụng vào đâu là hư hết, hư mọi việc hết. Nhưng mà tâm thanh tịnh đem nó ứng dụng vào bất cứ chỗ nào thì đều là trở thành có ý nghĩa hết, trở thành hương vị, trở thành ra tốt đẹp. Phải anh quý vị? Như vậy thì hôm nay chúng ta tới nơi đạo tràng chùa Đông Phước này để tu tập một ngày là để làm gì đây? Là để cùng nhau đi tới về ánh sáng, có phải không? Đó. Mình từ bỏ bóng đêm, từ bỏ bóng tối mà cùng nhau đi tới về ánh sáng và nuôi dưỡng cái công hạnh này để từ ánh sáng đi tới với ánh sáng, từ một không gian nhỏ hẹp bước tới một không gian rộng lớn, một không gian vô biên, từ một đời sống hữu hạn mình bước tới được một đời sống vô cùng, có phải không? Rồi, xin kết thúc buổi pháp thoại hôm nay.
Mời quý Phật đại khải thân đứng lên để thầy đại diện cảm tạ tri ân hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ hòa thượng. Hơn 90 phút trôi qua với đề tài cùng nhau đi đến ánh sáng bằng nội lực công đức tu hành của hòa thượng, diễn giảng tu tập chánh pháp của Đức Phật, từ bóng tối đi đến ánh sáng, một cái điểm nhấn vô cùng quan trọng đối với người con Phật, nhất là nơi tịnh nghiệp đạo tràng của chúng con, có thể nói là một đạo tràng sơ cơ khác ngưỡng giáo pháp, với năng lực tu tập chuyển hóa của hòa thượng, chiều hôm nay toàn thể Phật tử đạo tràng của chúng con vô cùng hưởng được pháp lạc và đầy niềm hỷ lạc vô biên. Chúng con nghĩ rằng 90 phút trôi qua thật vô cùng quý báu, vàng son. Một bài pháp giá trị tâm linh, một bài pháp có năng lực tu tập, ảnh hưởng rất là nhiều. Hòa thượng cũng đã dạy chúng con sự tu tập chính mình, nhưng cần có sự trợ niệm. Hôm nay đây, nơi đạo tràng chúng con vô cùng hạnh phúc được sự trợ niệm của hòa thượng, để chúng con hiểu, thực hành và nhất là tri thức của không gian càng mở rộng. Chúng con tin tưởng rằng đạo tràng của chúng con nơi đây hơn 100 Phật tử xa gần chắc chắn hưởng được pháp lạc như một đám mưa của hòa thượng đã tưới xuống mỗi người, nhân duyên và phước báo như thế nào, tất cả cũng đều được thấm nhuần. Ơn lớn của hòa thượng không biết chi đền đáp. Con mạn phép thay lời toàn thể quý thiện nam tín nữ đạo tràng chùa Đông Phước, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chiều hôm nay, nguyện hồng ân tâm bảo chứng minh thùy từ gia hộ hòa thượng pháp thể Khương An Tuệ Đăng Thường Chiếu, để hòa thượng luôn là bóng cây che chở che mát chúng con. Và chúng con cũng một tâm nguyện rằng mong mỏi một ngày nào gần nữa, hòa thượng hoan hỷ từ bi chấn tích quang lâm nơi đạo tràng chúng con, để tiếp tục trợ niệm cho chúng con tinh tấn trên bước đường tu nhân giải thoát. Công đức của hòa thượng vô biên, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường hòa thượng tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ hiện tỏ hòa thượng tam bái.
Dạ, trước khi cung thỉnh hòa thượng trở về phương trượng nghỉ giây la, chúng con cung thỉnh hòa thượng khởi niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và cho dân
ba nghi lễ cung thỉnh hòa thượng trở về phương trượng.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi chúng tôi trở về cố đô Huế, xin cảm ơn thầy trụ trì chùa Đông Phước đã tạo điều kiện cho hàng Phật tử tại gia có duyên đến đây tu tập, và đồng thời cũng cầu mong tất cả quý vị ở trong đạo tràng chúng ta chỉ biết ơn tam bảo, biết ơn chư tăng, biết ơn thầy trụ trì bằng cách là nỗ lực tu tập giữ ba nghiệp thanh tịnh khi chúng ta tới chùa, để chúng ta tu tập có kết quả, và nhờ vậy mà phước báo của chúng ta tăng lên để yểm trợ cho bản thân mình và cho ngôi chùa của chúng ta tu học trở thành ra một phòng vụ trang nghiêm thanh tịnh, có sức sống thực sự, chứ không phải chỉ là ngói gỗ đá vách tường, mà là phải một cái gì đó rất là thanh tịnh. Mặc dù chùa không to không lớn, nhưng mà có cái hồn của tịnh độ ở trong cái không gian này. A Di Đà Phật.